एतं समयं भगवा सावाधियं विहरति चेत् मने अनाभवेदिकसारामे
Tân thượng hóa thượng nghĩa kiếm xa môn tùy
thân cao thượng khi xuống chạm biết đời
đấng thân đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là bốn lần cao
Nam mô Bodhaya, Nam mô Dhammaya. Con vô thượng không chiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam ngày 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật Học Cơ Bản, kinh số 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo, 4 niết pháp, sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hòa của Đại Đức Pháp Tín. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo, và xin kính mời MC Nguồn Đức Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bodhaya. Kính mời Sư Nguồn Đức Hạnh ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Cú Sa Thú, xin cảm ơn MC Nguồn Đức Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản, trường Bộ Kinh Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch Diệp. Kinh số 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo, bốn niết pháp, và chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tín từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Dạ, kính thỉnh Đại Đức Pháp Tín ạ.
Nam mô Bodhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính thỉnh lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Thiên Tăng. Con thành kính thỉnh lễ đến Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh để Đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong trung. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. Kính chào quý cô phụ nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta được học bốn pháp mà ở trong kinh gọi là bốn nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Kính thưa quý vị, tại sao mà chúng ta được nghe là bốn nhiếp pháp hoặc là tứ nhiếp pháp? Vì rằng bốn cái pháp này đó thì chúng ta khi mà chúng ta thực hiện thì chúng ta nhiếp phục được tất cả chúng sanh. Đối với những người xấu hoặc là những người có những cái tâm bất thiện nhiều thì chúng ta cũng nhiếp phục được. Còn nếu mà đối với những cái bậc mà có ân đức hoặc là những cái người mà những cái bậc mà có giới đức thì không phải là chúng ta nhiếp phục, mà lúc bấy giờ là nó sẽ làm nâng đỡ cái đời sống phạm hạnh của chúng ta. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có nghĩa là ở trong bốn cái pháp này khi mà chúng ta thực hiện thì đối với cái người mà có tâm thiện hay là tâm bất thiện gì đi nữa thì chúng ta cũng nhiếp phục, hoặc là chúng ta sẽ được mọi người rất là kính mến khi mà chúng ta biết thực hiện bốn cái pháp này. Vậy thì giờ đây kính mời quý vị hãy nghe Đại Đức Pháp Đăng với thuyết giảng như thế nào mà bố thí là một nhiếp pháp, ái ngữ lại là một nhiếp pháp, lợi hành lại là một nhiếp pháp, và đồng sự cũng lại là một nhiếp pháp. Trước khi được nghe Đại Đức Pháp Đăng thuyết giảng thì kính mời thích Tính Thành hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Đại Đức Pháp Đăng thuyết giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, Nam Mô Thầy Giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tính, thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý cô chú chị. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn bài học hôm nay: bốn pháp, bốn nhiếp pháp. Này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Này các hiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học, từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tam Ma Dạ. Nam mô Tăng Kha Dạ. Phật học mà mình kính đảnh mình nghe được Phật đạo, được Phật đạo, đảnh Phật đạo. Xin chào Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng với Đại Đức Tự Nhẫn và Đại Đức Tăng. Xin chào với lại cô đồng đội của thầy chào Phật tử. Đối hôm nay thì học các tăng cường được kinh và kinh tính tùng và nói được bốn cái pháp. Thì chúng ta thấy tại sao gọi là cái từ nhiếp pháp. Nhiếp pháp này có thể là chúng ta nói là nhiếp phục, mà nhiếp phục theo pháp. Và một cái vị nào mà đã thực hành bốn cái điều này thì người này luôn luôn bất cứ một cái điều gì tăng lên thì chúng ta cũng thấy nó sẽ nhiếp phục được. Nên khi mà nói đến bốn nhiếp pháp pháp ở đây là một cái thiền pháp, mà hay là chúng ta gọi là tất cả các pháp trên thế gian này sanh lên nó bao gồm cái gì? Ở trong đó đạo quả niết bàn, năng lực thiền định, hay là những cái thiện tâm, những cái quả lành, những cái thói duyên, thì đều chúng ta gọi chung là những cái pháp thiền để có thể mang lại kết quả. Và khi một người nào mà thực hành bốn cái pháp này thì mang lại kết quả rất là to lớn. Và đối với Đức Phật thì chúng ta thấy Đức Phật này dựa vào như là tham má đi giam má, tham má đi giam má, rồi xích tá đi giam má, hoặc là vô lý đi giam má, hoặc là ô tú đi giam má, là những pháp cố nhiên. Và chúng ta thấy pháp là pháp nó diễn tiến theo cái trình tự. Thì trong đó chúng ta hiểu pháp là tất cả, nhưng mà chia ra hai cái là pháp thiền và pháp bất thiền. Hay là chúng ta chia ra thêm nữa, nhưng mà nó chung vào đó, thì cái tham má với giam má là pháp nó diễn tiến. Và chúng ta thấy cái pháp thiền nó diễn tiến nó phải do tâm thiền. Cái tâm thiền chúng ta thì nó sẽ có một cái loại pháp thiền diễn tiến thành ra. Và khi chúng ta diễn tiến cái pháp thiền đó thì chúng ta có nghiệp thiền. Và cái nghiệp thiền nó cho thân thú vào thiền thiền. Như vậy khi mình nhìn vào cái chi pháp này đó, mình hiểu một cái cách rộng rãi như vậy đó, thì mình sẽ thấy được đó, đối với các vị chánh đẳng giác cũng nhờ cái pháp bố thí từ thường độ, cận độ hay là siêu độ, các vị độc giả Phật đó phải bố thí thường độ và cận độ, các vị tinh tăng thượng thủ thì cũng phải bố thí thường độ và cận độ, các vị tinh tăng thường thì bố thí thường độ để thành tinh tăng A La Hán thường hay là A La Hán nhất minh. Như vậy thì nhìn vào đó thì Đức Phật này gọi là cái sự bố thí là một nhiếp pháp, nhiếp phục tất cả những cái sự khổ đau. Như vậy thì chúng ta thấy nếu một cái người nào mà nghe Đức Phật này nói về cái sự bố thí mang lại rất là nhiều cái sự an vui. Nên thường thường quý vị thấy mình bố thí là mình trang nghiêm tâm, hay là mình bố thí là mình tạo pháp độ, bố thí để nhiếp phục tất cả. Thì quý vị hiểu cái từ nhiếp phục tất cả đó là gì? Khi mà mình quý vị nghe cái câu chuyện của ngài Ubali, ngài có một chiếc đó, ngài gặp Đức Phật, và ngài đã xây cái tu viện, một cái tu viện đó, và ngài đi suy nghĩ, ngài không muốn, ngài suy nghĩ rằng ngài để Ca Chư Tăng và Đức Phật ở trong đây không có bị ồn ào, không có bị bò dê cùng những người chăn dê chăn bò, những người hái củi này kia nọ, ngài suy nghĩ như vậy là xây một cái bờ rào. Và khi ngài làm cái thiện sự đó không rồi đó, ngài mới nguyện do cái thiện sự công đức này đó, con trở thành vị đệ nhất về kỳ luật. Cái luật của Đức Phật ban hành đó thì con không hiểu toàn diện, cũng như cái bờ bao mà con xây dựng cái tu viện này để bảo vệ như tăng, con nguyện được như vậy. Thì quý vị biết trong kinh đệ là ngài Ubali, ngài Ubali đó, ngài có phúc to lớn lắm. Ngài 72 lần lập chuyển lên thánh vương, 72 lần làm Đức Trời Giới Thích, 72 lần làm vua cả nhân loại này. Và nhiều lần như vậy đó, nên quý vị thấy là ngài Ubali. Cho đến trong kinh kể là có một lần đó, ngài phạm đến một vị Phật. Đức Phật các cú sinh thái này, Đức Phật Chí Kỳ gì đó. Là do ngài nhiều kiếp ngài là tâm làm chuyển lưng thánh vương như vậy đó. Nhưng mà khi mà ngài phạm đó, tội là do lúc bây giờ ngài làm vua đó, thì quần thần dân chúng hướng về vua. Nhưng mà khi có Đức Phật xuất hiện đó, tất cả quần thần dân chúng đều hướng về Đức Phật hết. Và cái Đức vua đó là cởi cái tâm sân lên và sấn con tượng mà vua đang cởi đến Đức Phật. Nhưng mà con tượng này giống như tượng Ma La Kiến Đi vậy, nó quỳ lại, nó quỳ xuống, nó sụp xuống chứ nó không có tấn tới. Làm Đức vua chơi với, và Đức vua đã có những cái lời không có, nghĩa là không có tôn kính đối với Đức Phật. Và khi mà về thì Đức vua cảm thấy nóng nảy trong người, và Đức vua đi sám hối. Và do cái sám hối đó mà sau này á, là không có rơi vào trong khổ cảnh, nhưng mà lại sanh làm cái gia đình nợ cạo, gọi là gia đình của ngài Ubali á, và gia đình nợ cạo do cái lời xúc phạm đến Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng á, nếu mà một cái người mà đã không có cái thiện nghiệp to lớn đó, thì không thể nào làm thiên chủ đế thích 72 lần, không làm đó, nghĩa là Đức Trời đế 72 lần, hay là vua chuyển lưng vương 72 lần, hay là làm vua đến 72 lần như vậy. Thì do cái phước đã làm như vậy đó. Nên quý vị thấy một cái người có phước đó là mang đến tất cả sự an vui. Và một người muốn có bố thí cũng vậy đó, một người biết bố thí cũng như là ngài Ubali vậy đó, ngài bố thí lớn như vậy, chứ mà ngài phạm tội đó thì ngài cũng thấy cái sự nóng nảy khó chịu và ngài đi sám hối. Thì chúng ta thấy đó là một cái phước mà nó có thể mang mình tới nhiều cái điểm an vui. Bởi vì nhiều khi quý vị thấy một cái người mà đã tạo phước đó, ví dụ chúng ta thấy như là ngài Angoli Má Lá vậy đó, ngài giết đến 1.000 người, nhưng mà ngài không có cách nào giết mẹ của ngài được. Đức Phật các ngài quán thấy và ngài đã can thiệp vào, và ngài đã đi tới Angoli Má Lá, quay qua đối tượng là không giết mẹ mình mà giết một vị sa môn, không cha không mẹ đi sống như vậy đó. Thì Angoli Má Lá nó bây giờ suy nghĩ và hướng về Đức Phật để giết Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật này đã đi một cách bình thản, trong khi Angoli Má Lá chạy đến thùng hơi, cuối cùng thì Angoli Má Lá gọi sa môn Cồ Đàm hãy đứng lại. Đức Phật này nói là ngài đã đứng rồi, trong khi Angoli Má Lá đang đứng thì Đức Phật đang đi từ từ như vậy. Thì Angoli Má Lá suy nghĩ rằng có một lý pháp nào đây. Thì khi mà hỏi đó, ông đang đi thì ông nói ông đứng, còn tôi đang đứng thì ông gọi là tôi đang đi, vậy ý nghĩa gì? Thì Đức Phật này nói rằng ta đi nhưng mà tâm ta đó không còn trong cái phiền não luân hồi nữa. Còn ngươi đứng như vậy nhưng mà tâm ngươi đầy những cái tham ái, ngươi đứng như vậy nhưng mà ngươi tiếp tục luân hồi. Thì cuối cùng Angoli Má Lá đã hiểu được và quăng bỏ những cái cung thương để quỳ lại Đức Phật và được Đức xuất gia. Thì quý vị thấy là một cái người mà đã bố thí đó, một người đã bố thí mà tiền thân ngã Angoli Má Lá là một cái cũng là một cái vị đã từng làm những cái chuyện nghiệp công đức to lớn. Nên quý vị thấy nhìn chung vào những cái vị mà chánh đẳng thánh giác là do bố thí thường độ, cận độ hoặc siêu độ. Những cái vị tinh văn thường, tinh văn thượng thủ như là ngài Angoli Má Lá để tâm từ đó, hay là ngài Sariputta đều bố thí thường độ và cận độ. Nên đó, cái thiện pháp này đã giúp cho ngài đó đoạn thường những cái phiền não. Thường thường trong kinh kể lại là cái người mà làm cái thiện pháp như bố thí rồi đó, người ta sẽ đầy đủ pháp độ, nên gọi là người hữu phần. Trong cái bộ Bút Lá Thanh Hán Tiến nói đến cái người hữu phần. Thì cái người hữu phần là cái người đó ngay cái kiếp này đó, họ chứng đắc đạo quả A La Hán, nên không có một người nào phải hại người bị chết hết. Và khi mà Đức Phật này xuất hiện ở đời đó, thì những cái người này sẽ lọt vào cái dắt dẫn của ngài, gọi là người hữu phần, và được Đức Phật quán thấy là người có duyên với Đức Phật, để mang lại cái hạnh phúc tối thượng là cái hạnh phúc niết bàn cho cái người có pháp bố thí. Như vậy nhìn vào chúng ta thấy cái bố thí là mang lại tất cả sự an vui, hay là cái bố thí là cái gốc của tài sản. Chúng ta thấy một cái người mà bố thí như là ngài Chư Quá Lý vậy, quá khứ ngài đã bố thí cho ông nguyện trong vòng linh hồi ngài đừng có nghe cái tiếng không có. Thì chúng ta thấy rằng dù ngài hay là ngài Anu Thá vậy đó, thì những cái vị đã làm những cái thiện nghiệp nó đến nỗi mà chư thiên phải đặt vật thực đặt bánh vào trong cái quả bánh. Thì chúng ta nghe nhiều cái câu chuyện mà ngài Chư Quá Lý thì ngài đi giữa đường chư thiên của bằng hiện nó cũng dường như vậy. Thì quý vị thấy rằng một cái người mà đã làm cái việc bố thí thì cái bố thí đó là cái nhân cho mình được cái hạnh phúc an lạc trong cái sự luân hồi mà mang mình đến cái sự chính ngộ đạo quả niết bàn. Nên Đức Phật ngài mới gọi là bố thí là một nhiếp pháp. Và chúng ta cũng thấy đối với Đức Phật chúng ta ngài kể, ngài bố thí cho chúng sanh, ngài nguyện tới độ chúng sanh, chúng ta còn nhớ một kiếp ngài là con cá Na Kiệt hay là con cá do sanh á, cái gì giữ gì coi trong thế giới động vật mà biển á, thì chúng ta thấy cá do có con cá do sanh nó đến 50-60 tấn vậy đó. Có một lần đó có một cái làng đó đói khát, là đói khát cây tối do nắng hạn thất mùa. Thì lúc bây giờ tiền thân của Bồ Tát là con cá do sanh đó, ngài tự lăn lên trên bờ và ngài nguyện rằng tất cả những chúng sanh nào ăn thịt lóc thịt ăn thịt ngài đó, thì ngài sẽ độ những chúng sanh đó hết. Và người nào ăn đầu tiên đó, người sẽ được Phật ngài khi ngài thành Phật, ngài sẽ độ đầu tiên. Trong đó có 5 anh em Kiều Tịnh Như và ngài Quân Lên Nhá là người đi ra bờ biển đầu tiên và đặt con cá do sanh đó và lóc thịt thì đói khát do hạn hán cây cối nó cỏ nó còn không mọc được nên nó đã lóc thịt con cá do sanh đã ăn đầu tiên. Và Đức Phật ta này ngày độ cho 5 anh em thì mình như thế thì ngày cũng thấy cái duyên này là ngày thấy độ. Như vậy chúng ta thấy rằng á, một cái người bố thí á là mình giúp phục được chúng sanh,
là một chúng sanh mà can trường, Đức Phật ngày cũng tuyên bố những chúng sanh trong đời can trường đó, do ngài thực hành các bố thí, nên bây giờ những chúng sanh nó được ngài giải độ, ngài được ngài giải độ. Nên quý vị thấy đó, Đức Phật này bố thí lực cái thành trì kiên cố để che chở cho thí chủ khỏi bị tai nạn. Thì chúng ta thấy cũng vậy đó, Đức Phật này là một người mà có bố thí đó, thì nhờ tài sản không bị năm nhà chia, một là không bị nước trôi, hai không bị lửa cháy, ba không bị giặc cầm cướp, bốn không bị nhà vua chung công, năm không bị người tự sát hại. Khi một người có pháp bố thí thì chính cái phước lành mà người đó đã tạo đó, thì cái việc mà duy trì cái tài sản này sẽ có đối với cái người này. Chúng ta thấy như câu chuyện ông cô độc bố thí mà cái vị thiên ở trong phòng khó chịu, nên nó cuối cùng có lúc mà ông bố thí, có lúc mà ông tài sản tương đối cạn kiệt, thì cái vị chư thiên này hiện ra nói rằng những cái gì mà Tamôn Gotama đem đi không có trở lại, nên bây giờ ông nghèo khổ. Nhưng mà ông cô độc cũng đuổi cái vị thiên nữ này liền, và cái vị thiên nữ này muốn xin lỗi đó, phải tìm những cái tài sản bị chìm ở ngoài biển, và những cái người mà không trả đó thì cái vị thiên nữ là cái dòi tài sản bị nước cuốn trôi á, bị nó sẽ đi tìm lại, đổ vào cái kho cho ông chủ gia có cô độc và xin lỗi, xin lỗi có cô độc. Thì chúng ta thấy rằng á, một cái người mà tuy rằng chúng ta nhìn vào hiện tại chúng ta thấy những người bố thí có nhiều khi họ khó khăn như vậy, nhưng mà thực sự họ có một cái phước rất là đặc biệt, mà chúng ta thấy cái tâm của ông có cô độc đó, với cái sự bố thí hào phóng đó, nên nó trong kinh kể lại là ông có cục ngọc Siri. Cục ngọc Siri này nó trên cái mồng con gà đó, thì lúc bây giờ có ông bà la môn đó, ông muốn thử thì ông mới tới nghe có cô độc là tỉnh bằng tết khổ còn nguyên, thì ông đã tới, ông già cả rồi, bây giờ thì ông muốn xin con gà để gái báo giờ cho ông tu hành. Thì quý vị biết con gà đó, khi mà bưng con gà cho đó, thì cục ngọc sẽ đi nó bay được cái gậy. Thì ông nói rằng giờ ông cần cái gậy để ông tránh ông đi được chứ mà. Thì ông có cô độc, ông cho cái gậy á, thì cái cây gậy đó nó bay, cái cục ngọc nó lại bay vào cái đầu búi tóc của bà tiểu dạ. Thì ông bà la môn này, ông biết đây là cái phước báo mà nó hiển lộ một cách rất là đặc biệt, không thể nào lấy được cái phước báo của ông có cô độc hết. Nên ông đem cái vật đó ngăn trả lại, và ông nói lên cái ý của ông đó, vì ông thấy cái cục ngọc Siri ở trong nhà của ông, và chính đó là cái điềm lành tối thượng với ông, nên cái tài sản của ông nó được thịnh vượng. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói rằng một cái người bố thí nó giống như cái kho chứa tài sản vậy. Một cái người bố thí như là cái thành kỳ kiên cố để che chở cái tai nạn của thí chủ vậy. Một người bố thí là chỗ nương nhờ trong cái ngày bị ra. Nên quý vị thấy Đức Phật này nói rằng ngày quán cánh chúng sanh ngày độ đó, thì chúng sanh đó phải là người đã có pháp đầy đủ, người đã chứng đắc đạo quả, nên Đức Phật ngày đến ngày thế độ. Nên cái người đó là mong rằng chứng đắc đạo quả trong ngày vị lai đó, thì cái người đó là người phải thực hành cái bố thí. Và nó giống như là được ví dụ như cái hang sư tử vậy đó, các loài thú không dòng các loài đáng ngãn đến, thì cái người bố thí đó không bao giờ có sự đau khổ đáng ngãn đến cái người bố thí đó. Nên quý vị nghe cái câu chuyện của Tây Xuất Thái đó, người mẹ mang thai cái đứa bé này đó, do phước mà nguyên cái gia đình nó không có sự đau khổ, người mẹ cũng không có bệnh hoạn, không có khó chịu mang thai, gia đình nó không danh sự nghiệp thành đạt như ý như vậy đó. Sau này khi mà đặt tên cho cái đứa bé này, Tây Xuất Thái này hỏi gì cái mang thai đứa bé này thấy như thế nào, thì cô mới trình bày, cô tính nữ đệ tử của ngài Tây Xuất Thái nói rằng từ lúc mang thai đến giờ là mọi sự nó đều tốt đẹp như ý đó. Và những cái hạnh phúc an lạc mang đến nó luôn luôn hiện còn như vậy, mới đặt tên là xuất phát là hạnh phúc đồng tử. Thì chúng ta mới thấy rằng một cái người bố thí đó, nó mang lại những cái hạnh phúc cho cái người đó, dù kiếp này hay kiếp sau. Như vậy thì có nhiều cái hình thức mà ví dụ cái pháp bố thí như là mặt địa cầu, cái tất cả mọi lời nương nhờ, cũng như chúng ta thấy ông Pháp Cô Độc vậy đó. Ổng là cái chỗ cháy khổ còn nguyên, chẳng bằng cho người nghèo khổ và bố thí như vậy đó. Ông là cái chỗ nương nhờ. Nhưng mà ngược lại, cái người có của cải tài sản mà không bố thí thì Đức Phật lại tuyên bố giống như con quỷ vợ to ở dưới cái hồ nước. Cái hồ nước nó đáng lẽ cho Sa Môn và Lâm Môn, cho người nhà uống ăn, cho những người dân uống ăn, nhưng mà con vợ to đó nó giữ cái hồ nước không cho ai xuống hết. Và một người mà có của cải nhiều mà còn bỏ kẻ thì không có mang lại lợi ích cho mình, cho thân, cho quốc thuộc, cho tam môn và đạo môn. Nên Đức Phật ngày mới nói là một người mà có cái tâm biết bố thí thì giống như là một cái địa cầu mà nâng đỡ mọi loài vậy, như mặt đất mà nâng đỡ mọi loài. Mà người mà có cái tâm bố thí thì luôn luôn lúc nào đó không bao giờ phóng túng hay gì cả. Và cái người bố thí giống như là ghe thuyền mà đưa mình qua biển lớn luôn hồi vậy. Bố thí giống như là một cái vị tướng mà giết giặc vậy, giết giặc phiền não vậy. Nên đó chúng ta thấy rằng cái người mà có pháp bố thí đó thì luôn luôn lúc nào đó mang lại cái sự an vui cho mình, cho người. Nên thường thường quý vị thấy một cái người có phước tới gia đình nào đó thì gia đình đó đều mang lại cái sự an vui. Dù là mang thai cũng vậy, chúng tôi thường nói với quý vị đó, nếu mà cái người mà mang thai đứa bé đó mà gia đình mình thấy mọi cái điều hạnh phúc an lạc tới thì chúng ta biết rằng người đó là mang cái sự an vui tới. Cũng như chúng ta thấy bà Sư Đi đã mang thai đứa bé là ta này là hậu thân ngày cái đến tá, thì bà rất thông minh, quý vị rất là thông minh, rất là trí tuệ. Thì do cái duyên nghiệp mà ngài là cái vị mà đệ nhất về trí tuệ, và ngài phục sinh có chánh niệm, tụ thai có chánh niệm, nên khi mà bà Sư Đi mang thai ngài đó, cái người cậu là Du Sĩ Trường Đạo đó nói chuyện không lại, thì chúng ta thấy đó là một cái mãnh lực mà những cái người đã tạo những cái phước rồi. Như là ngài khá là phước thì ngài phải tạo đến 20 pháp độ, là như là bố thí, thì giới, hay là xuất gia, hay là trí tuệ, hay là tinh tấn, hay là nhẫn nại, hay từ tâm, hay là chí nguyện, hành xả, hay là chân thật. Những cái pháp ba la mật đó ngài phải thực hành từ thường độ đến tận độ. Nên khi mà ngài mẹ của ngài mang thai ngài đó, thì gia đình hạnh phúc, mà bà là đặc biệt rất là thông minh. Thì cho chúng ta thấy đó, Đức Phật ngài nói đến các bậc thánh đó, vì các bậc đó đã làm cho mình viên mãn bằng cái pháp bố thí hay là trì giới, những cái pháp ba la mật này ngài đã làm. Thì khi mà chúng ta thấy rằng dù là hôm nay chúng ta học bốn cái pháp bố thí ái nữ, lợi hành và đầm sự, thì chúng ta sẽ thấy đầm sự là gì. Đầm sự là cái sự chung với nhau để làm một việc lành. Đầm sự có nghĩa là nói rằng đồng sự hay chúng ta gọi là cộng sự, đồng sự là đồng làm một cái sự việc thiện, hay là cộng sự là cộng chung để làm một cái việc thiện. Lợi hành là chúng ta chia với nhau, lợi hành cũng như là thường thường quý vị thấy chư tăng có lợi hòa đồng quân, giới hòa đồng trụ, thủ hòa vô tranh, đó là những cái pháp gọi là lợi mà mang lại cái sự lợi ích chung với nhau, gọi là lợi hòa, kiến hòa, giới hòa, tâm hòa, khẩu hòa. Thì cái lợi hòa đó là cái gì mà được chia đều với nhau. Thì chúng ta nhìn chung vào cái bố thí ái nữ lợi hành hay đồng sự đó, nhìn chung vào thì chúng ta thấy một cái việc tốt đẹp làm mà được nhiều người đồng làm, một cái lợi ích mang lại cho nhiều người, rồi mọi người sống với nhau bằng cái lời nói và thì chúng ta thấy bốn cái pháp này đó, nhìn vào đó thì chúng ta thấy nó liên quan lẫn nhau ở trên cái việc mà gọi là bố thí, là một cái nhiếp pháp mà mang lại những cái lợi hành hay đồng sự chung với nhau vậy đó. Có nghĩa là đồng chung một cái việc làm, lợi hành là cái lợi ích nó mang điều với nhau, ái nữ là những cái lời nói tốt đẹp tâm lúc mà mình làm những cái việc lành, hay là trong cái đời sống này mình có những cái lời nói mà có nghĩa là nó đúng thời, hay là nói có lợi ích, nói mang cái sự an lạc, nói với cái tâm từ, thì đó là những cái lời nói mà Đức Phật gọi là ái ngữ. Như vậy nhìn vào đó, bốn cái pháp này Đức Phật gọi tại sao gọi là nhiếp pháp, thì chúng ta thấy rằng một cái người mà làm việc lành mà đồng với nhau, chúng ta thấy như là ngài Ca Sa Lá vậy đó. Trong quá khứ ngài đã hộ độ Như Tăng và Đức Phật, và ngài kêu gọi đó 1000 cái tùy tùng của ngài đó cũng đồng xuất gia bố thí cúng dường suốt 3 tháng. Và sau này ngày sanh về cõi trời thì tùy tùng của ngài cũng sanh về cõi trời, sanh xuống nhân loại thì tùy tùng của ngài cũng sanh chung, khi xuất gia tùy tùng của ngài cũng không bỏ ngài xuất gia chung, và khi mà thành tựu quả vị đó thì thành tựu chung với nhau. Và được Đức Phật ngày tuyên bố ngày Kassapa mà Nadi Bật Ra Kassapa hoặc là Ganga Bật Kassapa hoặc là Uruvela Kassapa là 1000 tùy tùng nó chung với nhau, thì đây là những cái việc làm từ cái việc bố thí cúng dường chư tăng và cái việc họ thì những cái tốt đẹp đồng với nhau để lo lắng suốt 3 tháng và chính những cái vị này sau này sanh lại trở thành một cái hội chúng 1.000 người. À, như vậy thì chúng ta thấy khi mà muốn làm một cái việc tốt đẹp mà mang lại cái lợi ích an lạc lâu dài đó, thì chúng ta thấy cái pháp bố thí là cái pháp khởi đầu, nhưng mà ở đó lợi hành hay đồng tử đó, à, là mình có được cái lợi ích nhân quả trong tương lai và mang lại cái sự lợi ích an lạc tối thượng lâu dài. Nên nhiều khi quý vị nghe câu chuyện cũng như là ngày Gia Tá là 54 người bạn vậy đó. Ngày xưa là những người thanh niên mới đầu thấy những cái thân nó là trình trôi, không có người chôn, không có người, không có quyến thuộc. Thì 54 cái người bạn này với cái người chủ đoàn đó là ngày dân tiền thân ngày Gia Tá đã giác, đã phát tâm và đem những cái thiêu, những cái thân này gom lại để thiêu mang táng đàng hoàng cho những cái người gọi là vô phần thiếu phước này, và kêu gọi được 54 người cần làm những cái việc này. Và khi mà làm những cái việc này, quý vị biết cái người trưởng đoàn đó rất là thông minh. Có một lần đó, thiêu sắp chết, thấy một cản phụ đó mang thai có hài nhi, và khi cái thai đó thiêu đó lòi ra đó, nhìn thấy rất là gầm gọng, và kêu 54 người bạn của mình nhìn vào cái đề mục đó, và sau này 55 người đắc thiền sanh về cõi phạm thiên, sanh về cõi phạm thiên với cái nhàm chán cái thể trường cái thân này, và 54 người đều sanh về cõi phạm thiên. Và sau từ phạm thiên sanh xuống đó là 55 người sanh vào những cái gia tộc quý như phải, ngài gia tả sanh vào một cái gia đình đến nỗi mà cái đôi giày của ngài cũng vàng, mà đôi dép của ngài, cái dù của ngài cũng vàng. Ngài có ba tòa bảo điện như là Đức Bồ Tát của chúng ta. Thì quý vị thấy đó là những cái việc mà làm đó là do bố thí hay là do bố thí sức của mình. Bố thí nó có nhiều cái cách bố thí. Mình bố thí sức lực của mình cũng là bố thí. Bố thí con canh bánh tái cũng là bố thí. Bố thí chỗ ở cũng là bố thí. Bố thí xe thuyền, bố thí đèn đuốc, bố thí giường nằm, bố thí hoa thơm, mình bố thí rất là nhiều cái việc mà mình cho, không phải là người tại cái chỗ chung vô là bốn món được dùng. Bố thí thuốc cũng được, bố thí vật thực cũng được, bố thí y phục cũng được, hay là bố thí chỗ ở cũng được. Mình gọi chung vào bốn món được dùng mà là người cần hay là chư tăng để tập hoạt hành cần, thì bố thí bốn cái loại này. Nói chung vậy, nếu mình kể ra 10 loại bố thí thì như là bố thí đèn đuốc thì được mắt sáng, bố thí y phục có thì được sạch đẹp, bố thí ghe thì được an vui, bố thí nhà ở hay là bố thí thuốc men trị bệnh thì không có bệnh tật, như là tiền thân của ngài Bạc Cú Lá, ngài bố thí cúng dường thuốc đến Đức Phật Chư Tăng phát nguyện trở thành để nhất chi để nhất về sức khỏe. Sau này đến 80 tuổi ngài đi xuất gia, ngài sống với đời sống A La Hán 80 năm, ngài xuất gia chỉ 7 ngày sau là đắc quả A La Hán, và ngài sống mới 180 tuổi, 80 tuổi trong đời sống và thành A La Hán. Như vậy ngài Bắc Cú Lá đó, ngày có cái đặc biệt, ngày có nhiều cái pháp hy hữu vị đặng hữu, mà Đức Phật ngày tuyên bố ngài là một cái vị đã bố thí thuốc cúng dường đến chư tăng và Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng á, những cái vị mà đã làm cái thiện nghiệp đó đó thì mang lại kết quả cho mình và trở thành á những cái hạnh phúc an lạc cho mình, và nó có một sức để nhiếp phục những cái sự khổ đau. Nên quý vị biết trong kinh kể lại là ngài Bắc Cú Lá đó, ngày suốt cuộc đời của ngài không từng biết mang theo một chút thuốc. Suốt đời của ngài đó, từ lúc ngài sinh ra 7 ngày sau đó, ngài không bao giờ có nằm đặt lưng trên giá. Và trong kinh cũng nói rằng suốt 80 năm mà trong phẩm hạnh đó, ngài chưa từng có mai y, chưa từng có làm y tương với chư tăng, và chưa từng giáo giới cho thiện tu ni hay là nam nữ cư sĩ. Ngài cũng chưa từng cho một người nào tu hết, và cũng chưa từng có một người nào bóp tay bóp chân cho ngài. Ngài có những cái pháp rất là đặc biệt do cái phước duyên đặc biệt mà ngài đã tạo trong cái thời kỳ mà ngài là một cái người bố thí thuốc cho Đức Phật Thầy Chư Tăng, và ngài đã có được cái kết quả của cái sức khỏe an lạc đặc biệt. Và ngài sống đến 160 tuổi mà ngài xuất gia chỉ có 7 ngày sau thôi, ngài trở thành vị A La Hán. Thì đây là những cái điểm, đây là những cái điểm đặc biệt mà Đức Phật ngài nói cái sự dẫn đầu. Dẫn đầu cái chuyện sự này là bố thí, bố thí, hay là mình thấy rằng á, đối với chúng ta trên đời có nhiều nghĩa vụ đó là phải nói đến bốn cái pháp này. vừa bố thí, vừa thái ngữ, vừa lợi hành và vừa đặc sự. À, thì những cái tâm này, tâm ra đời đó là có khả năng nhiếp phục và cái hội chúng đông đảo. À, đó là do cái bốn cái pháp này khởi đầu là cái pháp bố thí. Bởi vì thường thường Đức Phật Ngài nói rằng một cái người mà nói đúng thời, nói lợi ích, nói với cái từ tâm, nói mang lại cái sự hiểu dục tri túc, đặc cư thiền định hay là đạo quả hay là niết bàn, thì phải nói đến một cái người nói gọi là nói áo ngữ. Bởi vì Đức Phật Ngài nói về cái tướng mà gọi là cái lưỡi của Ngài rộng lớn, răng 40 tuổi, răng 40 cái, rồi cái lưỡi của Ngài như là hoa sen hồng. À, có nghĩa là không có bị khô, không có bị này kia nọ. À, răng của Ngài mọc nó hơi ngắn, đó là do cái ái ngữ. Và chính cái ái ngữ đó đó, Ngài mới dạy Chư Tăng là nên nói đúng thời, nên nói cái tâm từ, không nói cái tâm sân, nên nói có lợi ích, không phải là nói lợi ích, nên nói đúng thời, không có nói chi thời. À, lúc nào đúng thời là nên nói, lúc nào không đúng thời là không nên nói. À, nói với tâm từ là không nói với tâm sân, nói mang lại cái lợi ích, chứ không phải nói không mang lại cái lợi ích. Như vậy thì quý vị biết rằng một cái người mà đã thực hành những cái pháp này thì đến nỗi mình còn có thể giác ngộ thành vị Phật chánh đẳng chứng giác được, huống hồ như là những vị Phật độc giác hay là kinh văn giác. Nên bốn cái pháp này Đức Phật là bốn nhiếp pháp, là nhiếp phục tất cả, nhiếp phục tất cả. À, như vậy thì quý vị thấy Đức Phật này truyền từng tuyên bố đó, do cái pháp bố thí nên Ngài đến cái hội chúng các đế lị bà la môn gia chủ chiên đà la hay cũng đà la, thì Ngài đều tế độ chúng sanh một cách dễ dàng. À, như vậy thì quý vị thấy đó là Đức Phật Ngài nói về cái bố thí, và Ngài thực hành cái hạnh bố thí đó. À, trong kinh kể là mắt của Ngài bố thí nhiều như sao trên trời, má của Ngài bố thí nhiều như mặt nước trên biển. À, như vậy á, nên Ngài đã tuyên bố về cái hạnh bố thí như vậy đó, nên Ngài mới nói chúng ta đó, mình bố thí là nhiếp phục khổ đau, nhiếp phục chúng sanh, nhiếp phục sợ hãi, nhiếp phục luân hồi, chỉ là cái pháp bố thí. Như vậy thì tùy mỗi người đó, bởi vì quý vị biết thông tin kể lại là thời kỳ mà lại là vua Nani mà nói về cái truyền thống của các cái vua chúa đó, mà khi mà vua chuyển lên đất vương mà có cái âm mà bố thí đó, thì thiên lương vương nó, thiên lương báo nó hiện lên. Nhưng mà khi mà vua Nani cái đời sống mà người ta hủy bỏ đó, là cái truyền thống bố thí đó, thì lúc bây giờ cái vua mà thấy cái viên báo nó hiện xuống đó, cái nó lặn xuống đó, mà vua lại không có bố thí, vua lại suy nghĩ rằng mình bố thí những người này họ lười biếng nên bây giờ mình không bố thí, thì cái viên báo nó hiện mất, nó lặn mất luôn cái gì. Nhưng mà trong kinh kể lại là nếu mà cái viên báo nó mà lặn xuống đó, vua mà biết rằng làm lễ quán đảnh là cái xóa tóc, làm những cái việc mà việc làm của vua chuyển lưng vương đó là bố thí cho những cái người nghèo khổ đó, thì cái tiên lương báo nó hiện lên. Và quý vị cũng thấy thông tin kể lại là khi mà vua thừa tự đó mà đến hỏi vua cha đó, thì vua cha nó nói rằng cái tiên lương báo này không phải là của tổ phụ, mà tiên lương báo này á, khi nào một cái vị vua mà làm chuyển lưng thánh vương đó, thì cái tiên lương báo này hiện lên. Và vua chuyển lưng thánh vương đó, thì không thể nào mà thiếu cái hạnh bố thí được. Nên chúng ta thấy vua chuyển lưng thánh vương mà khi mà không bố thí nữa, thì cái thiên lương báo nó sẽ biến mất và nó sẽ lặn xuống, và những cái ác pháp nó tăng trưởng, và cái sự đau khổ nó tăng trưởng dần dần, những cái giới nó được ban hành, những cái ác hành đó như là sát sanh, do mà quý vị biết một khi mà không có cho đó thì người ta đã bị đánh đập, khi bị đánh đập như vậy đó thì người ta dùng cây gậy vũ khí đó, người ta đi ăn cướp, ai chấm nó thì họ giết người đó gọi là bị sát sanh. Khi mà họ như vậy đó thì họ nói dối, khi hỏi họ thì họ nói không thật, thì cái giới nói dối vi phạm, thì những cái điều đó đó nó ác pháp nó tăng trưởng do không có thực hành cái hạnh bố thí. Mà khi thực hành cái hạnh bố thí đó, thì người ta sẽ có những sự an lạc. Chúng ta thấy thông tin cũng kể những cái điều này. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng một cái vị Phật tổ cũng nhờ cái pháp bố thí, mà Ngài bố thí như là bố thí sinh mạng, bố thí vợ con, bố thí của cải tài sản. Và những lúc mà Ngài gọi là cha mẹ của Ngài không biết bố thí, nội tổ cũng là không biết bố thí, đến đời Ngài nói rằng ta sẽ đem hết những của đi bằng cái bố thí. Ngài bố thí hết và Ngài xuất gia làm đạo sĩ. Đó là cái cách gọi là Ngài đem những cái phước báo đó sang qua cái cảnh giới khác, có nghĩa là sang qua cho đến nhiều cái kiếp luân hồi. Bởi thường thường quý vị biết trong Phật giáo nó nói mình làm một cái việc lành đó, với cái tâm lực của mình đó, để cho ra ba cái loại nghiệp trong cái lộ trình tâm động lực của mình đó, nó có 7 cái. À, cái thứ nhất nó cho là hiện báo nghiệp, cái thứ bảy nó cho là sanh báo nghiệp, còn năm cái giữa nó cho là hậu báo nghiệp. Và một người mà làm một cái việc thiện mà mang lại kết quả lợi ích đó, là mình làm việc lành này, việc lành nó dẫn dắt mình cuối cùng đó, nó trở thành cái sự chứng đắc đạo quả nước bàn. Nếu mình nguyện cho mình được giác ngộ giải thoát thì năm cái hậu báo nghiệp đó, năm cái động lực giữa đó, nó phải trổ quả. Nó trổ quả mà khi mình nguyện với cái thiện việc mình làm để chứng đắc đạo quả nước bàn đó, thì tình tự để cho mình chứng đắc. Nên trong kinh Đức Phật ngày ngày nói một cái người bố thí đó, ngày kể lại cái kiếp ngày làm vua, vua Manh Thá Tú đó, do cái phước lành ngày làm đó, ngày làm vị vua chuyển lên thánh vương, với 2000 cái quần đảo, 4 châu thiên hạ với 2000 quần đảo, ngày vỗ tay cái châu báu với cái đầu gối, ngày lên cả trời tứ đại thiên vương, ngày lên cả trời đao lợi, ngày sống thọ bằng 30 máu cái vị thiên chủ đất đất, ngày do cái phước ngày bố thí, và ngày tuyên bố rằng vua Manh Thá Tú đệ nhất về vũ dục, và ngày tuyên bố rằng những cái dục lạc mà sắc thân trí dị xuất này đó, là ngày do cái phước báo ngày làm, và cái phước báo là tổ tâm cho ngày thù thẳng đến mức độ như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng á, một người mà ở đời mà khi mà thân quả mình cũng hơn mọi người đó, thì do mình bố thí, và nhất là bố thí cái bậc mà có giới hạn. Chúng ta thấy như một lần Đức Phật ngày lên cung trời, ngày đã chú nguyện, lúc bây giờ có một vị thiên tử đó ngồi trước. Khi mà Đức Phật chú nguyện thì bị ta ngồi ra xa, một cái người mà ngồi xa thì ngồi lại trước. Thì Đức Phật ngày tuyên bố, ngày hỏi ra thì cái vị này nói rằng vị này bố thí cúng dường cho những người mà không có giới hạn, nên đó là cúng dường bố thí đến 10.000 năm như vậy, nhưng mà không bằng một cái vị thiên tử kia khi hỏi ra là cúng dường cho ngài Tăng Xá Bá một bữa ăn thôi, mà được trước là cao thượng từ dưới thấp mà ngồi lên cao, còn vị kia cúng dường 10.000 năm như vậy mà từ trên cao ngồi xuống thấp do cái đối tượng thí đó. Nên hôm qua chúng ta học về cái người thí và người nhận thí đó, có nghĩa là người thí có giới hạn, người nhận thí có giới hạn, hay là người thí không có giới hạn mà người nhận thí có thanh tịnh đó, hay là người bố thí không thanh tịnh, người nhận không thanh tịnh, hoặc là người bố thí thanh tịnh, người nhận không thanh tịnh, đó là bốn cách. Thì chúng ta thấy rằng á, đối với Đức Phật á, ngài biết rằng cái sự bố thí này mà thường đó quý vị thấy cái thời kỳ của Đức Phật á, Phật giáo thịnh hành là những cái người nam nữ cư sĩ đó bố thí như tăng, là những người ngoại đạo không có ai bố thí hết, nên những người ngoại đạo họ mới mới xuất gia theo Phật giáo. Mà chúng ta thấy cái thời kỳ sau vua Ashoka đó thì tăng sĩ rất là đông, tăng sĩ rất là đông, thời kỳ đó là cái người tu rất là nhiều. Thì chúng ta thấy rằng một cái điểm mà người ta biết bố thí cho những người có giới hạn là những người mà có cái sự tu tập, nên từ đó những người tu tập nó có nhiều. Như vậy thì Đức Phật ngày dạy có nghĩa là bố thí, thì chúng ta thấy rằng bố thí dứt bỏ này là bố thí để tạo phước, bố thí dứt bỏ là giống như là trang nghiêm tâm vậy đó. Mình biết một cái việc lành bố thí này để xả bỏ cái tham ái, vì chúng ta luân hồi do cái tập để lòng tham, xả bỏ bằng lòng tham được đó, thì cái tính gì đó là biết bàn. Còn bố thí mình nghĩ rằng bố thí là cái truyền thống của tiêu Phật, thì mình bố thí như vậy đó là mình để mình giác ngộ giải thoát, bố thí như vậy đó để mình thoát khỏi cái khổ cảnh. Nên thường thường trong kinh Đức Phật ngày nói ngày luân hồi rất là lâu dài, ngày luân hồi rất là lâu dài. Chúng ta cứ kể là trong kinh kể lại là bảy a tăng kỳ phát nguyện công tâm, chính a tăng kỳ phát nguyện theo lời, và bốn a tăng kỳ được thọ ký, và một a tăng kỳ như vậy đó là một con số một với 140 số không. Nhưng mà vì ngày luân hồi nhiều nhưng mà không sanh lòng ngã quỷ, vì ngã quỷ là do cái lòng bóng kẽn, và kiếp nào ngài cũng biết bố thí á. Nên quý vị nghe những kiếp ngài làm con thỏ đó, con thỏ ngọc đó, thì lúc bây giờ ngài động thì bắt quan tay giới, ngài mới suy nghĩ rằng người ta không ăn cỏ được, người ta thì ăn tôm ăn canh bánh trái thịt này kia nọ, không cần ăn cỏ được, mình là con thỏ mình ăn cỏ. Nhưng bữa nay mình phát nguyện đó, mình phát nguyện nếu mà có ai mà tới đây á, mà tu với mình á, mà đói quá họ cần ăn á, mình sẽ bố thí cái tâm mạng này. Thì lúc bây giờ do cái tâm đại nguyện như vậy đó, nên nó thiên chủ đã thích cái ghế của bảo thọ, thiên chủ đã thích lắm, và thiên chủ đã thích muốn thử cái thỏ ngọc á, nên mình hóa thành một cái vị đạo sĩ và đến gần chỗ con thỏ ngọc đang tu, con thỏ ngọc con tỷ với con chồng Và con chồng á thì hứa sẽ cúng, nếu mà ai mà tu chung á thì dâng cái sâu cá, ba sâu cá, con khỉ á thì dâng một gỗ trái cây, còn con thỏ mập có thì nghĩ rằng mình không thể nào dâng cỏ cho cái người ở chung được, nên con thỏ mập được phát nguyện, nếu mà ai đến tu với mình hôm nay mà đói quá cần lục thực của mình sẽ hiến cái mạng của mình. Và viên chủ đã thích đã đến thử qua con khỉ, con chồng và đến con thỏ mập, thì con thỏ mập mới nói, mới chú nguyện là những cái loài vật sống trong lông phải nhảy ra, thỏ mập thì nhảy vào cái đống lửa, và viên chủ đã thích đã đỡ thỏ mập, và ngọn lửa đó chỉ là ngọn lửa mà không thể nào đốt thỏ mập được. Thì chúng ta thấy rằng khi mà viên chủ đã thích hỏi thì ngài nói rằng ngài bố thí cái sanh mạng ngày ngày chỉ nguyện để thành Phật tổ, để tới độ chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng đối với chư Phật là ngày bố thí để loại bỏ những cái phiền não, để tan nhiên tâm, nghĩa là diệt trừ tham ái để chứng ngộ niết bàn. Vì tham ái là nhân đưa đến luân hồi, và một người bố thí để bỏ cái lòng tham của mình, nên gọi là bố thí như vậy, gọi là bố thí tan nhiên tâm để chứng đắc thành Phật quả. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật ngày biết được, nên bình thường chỉ thấy bố thí cũng là một cái tâm thiện. Và cái tâm thiện này nếu mà có trí suy nghĩ đó, với cái lời nguyện đó, thì mình thấy ý diện báo nghiệp là mình được, mình mà làm việc lành, gọi là tiếng lành đồn xa, hay là được chư thiên, được thiện trí thức ái chính, rồi ngủ được ăn vui, thức cũng được ăn vui, lúc bệnh tâm không có loạn thì chết, anh nghiệp phải làm. Thì Đức Phật phải tuyên bố cái người làm việc lành, cái người bố thí là cái người được một thiện trí thức ái chính, hoặc là tiếng lành đồn xa, nên một người bố thí là cái tiếng lành đồn vang ra như vậy. Thì như vậy nên chúng ta thấy cái việc Đức Phật ngày dạy đời sống là người mà khổ sở đó là do không bố thí. Đời sống mà bố thí thì đời sống sẽ thăng hoa vượt khỏi. Nên thường thường quý vị thấy cái thời kỳ này con người của chúng ta đó là cái thời kỳ ác pháp tăng trưởng, cái thiện pháp nó con tùng đó lại. Nên chúng ta thấy nhiều cái thông tin, nhiều hạng người lừa đảo, dù là người đời hay người tu cũng lừa đảo, nên cái tâm bố thí chúng ta đó, chúng ta cứ nghĩ là bị lừa đảo nên chúng ta không có dám bố thí nữa, chúng ta không có dám cho ai hết. Thật sự đó, quý vị biết rằng nếu mà loài người có cái thiện tâm đó, thì nó đã không có xuất hiện cái thời kỳ gọi là loài người cũ giảm. Do cái ác pháp xuất hiện mà khiến cho cái người mà bố thí đó, thì cái tâm lực không có mạnh, nhưng mà cái người lừa đảo hay là cái người lợi dụng đó, thì rất là nhiều. Còn khi mà cái thời kỳ mà loài người chích tăng đó, thì người mình bố thí rồi đó, thì cái người này mạnh vật thí đó, họ lại biết nuôi sống tánh mạng, họ biết cúng dường tam môn, bà la môn, biết lo cho vợ con. Nên cái thời kỳ mà cái loài người mà gọi chiết tăng á, thì cái người thí và cái người nhận thí đó, họ đều bố thí hết. Cái người thí là cái người bố thí, rồi cái người này mới nhận được cái bậc bố thí về, họ nuôi vợ con, cúng dường cha mẹ, cúng dường tam môn, bà la môn. Nên họ là người tiến bộ, nên hai cái mặt tiến bộ. Và bây giờ đó, thì chúng ta thấy cái thời kỳ gọi là cái thời kỳ tuổi thọ là người chiết giảm đó, là do cái người kia bố thí, nhưng mà người này đó họ nhận được cái vật thí đó, họ ăn nhậu, họ bài bạc, họ hư hỏng, nên đó, cái người thí kia đó họ thấy mình bố thí cho những người này, nhưng mà những người này họ ăn nhậu, họ bài bạc, họ lè lẹt xe xua, nên cái người kia họ cái thiện tâm không có tăng trưởng được. Nên Đức Phật gọi là cái thời kỳ kiếp giảm, cái tuổi thọ là người giảm, cái ác pháp tăng trưởng, và cái ác pháp tăng trưởng là do loài người không có thành thành. Như vậy thì quý vị biết rằng á, con người của chúng ta mà khi mà mình hiểu được á, cái người mà gọi là bố thí rồi á, cho cái người kia, người kia nhận mà người kia bố thí nữa đó, thì cái người kia trở thành cái phước báo to lớn. Nên thường thường trong kinh á, vua Chuyển Luân Thánh Vương á, khi mà thấy người ta đi kinh á, thì vua Chuyển Luân Thánh Vương cho người đó và chặn người đó nè, này ngươi, cái của này ta cho ngươi, nhưng mà ngươi hãy nuôi vợ nuôi con, cúng dường tam môn bà la môn, nuôi cha nuôi mẹ, ngươi hãy làm như vậy với cái tài sản ta cho. Như vậy thì quý vị biết rằng vua cho là tế độ người này, cho người này để người này về làm việc lành. Và bây giờ chúng ta thấy người ăn kinh họ cũng đi sinh nhiều, nhưng mà sinh về họ nhậu nhẹt bài bạc, họ tác tạc với nhau, rồi họ đánh đề trên chỗ số, thành ra chúng ta thấy cái thời kỳ chiết giảm loài người đó chính cái ác pháp. Ác pháp vì chúng sanh không có thực hành thiện pháp, nên cái người cho đó nó cũng to tụng từ từ, vì thấy cái người kia là họ nhận của mình, nhưng mà họ không có thực hành cái biện pháp nên khiến cho mình đó là không có không có mặn mà để cho nữa. Nên chúng ta thấy cái biện pháp chúng ta bị co giãn. Rồi cuối cùng đó, chúng ta cũng đã từng thấy có nhiều người đó họ nghĩ ai cũng lừa đảo nên không được cho nữa, không bao giờ dám muốn kiếm nữa. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình đã không hiểu được như vậy đó, thì không bao giờ mình có thể biết pháp mình nhiếp phục được. Nên Đức Phật gọi là bố thí là một nhiếp phục, một nhiếp pháp, một cái nhiếp phục chúng ta. Nhưng mà nếu mà mình biết á, ta thường thường chỉ biết đó, những cái người mà họ công ngang đó, ví dụ như họ bố thí, họ làm những cái chuyện sự công đức, nhưng mà họ tỉnh chưa tăng tiếp giảng về cái quả lành mà cái tâm lành của người làm để cái người nhận đó, họ nhận được cái phần quà, nhưng mà họ nhận được cái phần khác nữa, để cho họ về họ cải thiện đời sống của họ, họ biết cái tài sản là nuôi vợ, nuôi con, nuôi cha, nuôi mẹ, cúng dường tam môn và la môn những người tu hành, thì họ sẽ cải sửa được cuộc đời của họ, họ sẽ thăng hoa vì họ có bố thí. Tuy là họ có đi sinh, người ta có cho họ, nhưng mà họ vẫn bố thí được, họ vẫn bố thí cúng dường được, và họ sống như pháp như vậy thì họ sẽ tiến bộ rất là nhiều. Nên Đức Phật này dạy mình bố thí là một nhiếp pháp, nhưng mà cái người bố thí khôn ngoan và cái người bố thí mà không có quán léo thì nhiều khi đó mình sẽ cạn kiệt cái lòng tin, mình sẽ cạn kiệt cái thiện pháp, chứ không phải là mình tăng trưởng mỗi gì, mình sẽ cạn kiệt lòng tin, cạn kiệt cái thiện pháp. Chính vì mình đã bố thí rồi mình thấy cái người đó, ví dụ gì thấy không, ngài Sa Di Bất Tha ngài phát nguyện thành chánh đẳng chánh giác, nhưng mà ngài bố thí cận độ đó thì ông Bà La Môn nó xin con mắt, ngài bố thí con mắt, nhưng mà ngài hỏi xin con mắt để làm gì, thì ông Bà La Môn nó nói xin con mắt này để lăn dưới đất chơi thôi. Thì cuối cùng ngài Sa Di Bất Tha ngài thối chuyển cái đẳng chánh đẳng giác, và vì ngài chưa có được thọ ký nên ngài đang là Bồ Tát bất định, ngài chỉ phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời thôi, chưa có thọ ký. Và ngài đã gặp có ông Bà La Môn nó xin con mắt mà chỉ nói rằng bỏ dưới đất lăn chơi thôi, tâm kia ngài đã bỏ con mắt ra cho rồi. Cuối cùng ngày thối chuyển cái hạnh chánh đẳng giác là ngày trở thành tinh văn thần trụ, đó là ngày khá là tốt bây giờ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một người thực hành hạnh bố thí nó có thời gian phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời và được thọ tiếng, nhất là bị Bồ Tát tu hành trí tuệ đó là phải có 7 tăng kỳ phát nguyện trong tâm, đó chính là tăng kỳ phát nguyện ra lời và có 4 tăng kỳ được thọ ký. Và vị này thực hành mà khi được thọ ký rồi đó thì gọi là Bồ Tát xác định, còn khi mà chưa có thọ ký thì gọi là Bồ Tát bất định. Thì chúng ta thực hành hạnh bố thí cũng vậy đó, nếu mà chúng ta biết mình muốn cái gì, muốn trở thành chánh đẳng giác thì bây giờ người ta xin con mắt mình thì móc ra cho, người ta xin con mạng mình cho, nhưng mà cũng không cần nghĩ là người ta xin con mắt để trang bị vào con mắt của họ, hay là họ xin con mắt họ lăn như đất họ chơi. Còn nếu mình nghe họ nói mình đã cho rồi, mình đã móc ra cho rồi, khi mình nghe họ nói họ lăn như đất chơi, mình thối chuyển tâm bồ đề, thì chính là mình không có phải thành Phật chánh đẳng giác được. Mình phải vượt qua cái trở ngại, khi mà vượt qua được bằng cái tâm á, mình thấy cái tâm của mình nó còn phân biệt, còn phân biệt là hữu dụng hay vô dụng đó, thì mình đã bị cái sự trở ngại. Khi mà mình chưa có hoàn thành cái hạnh nguyện để được thọ ký thì mình đã thành Bồ Tát bất định. Còn khi mà mình đã được thọ ký rồi thì Đức Phật ngài thấy cái tâm của chúng ta đó là không còn tối chuyển trong cái hạnh bố thí nữa. Dù sinh đó là cho, chứ không nghĩ rằng cho rồi người ta sử dụng cái cho của ta như thế này hay thế kia. Nên từ đầu quý vị thấy tại sao mà Đức Phật ngài nói là cái thời kỳ ác pháp tăng trưởng, biện pháp thối giảm, và chính là chúng ta cho rồi cái người kia lợi dụng, và người đó họ sinh của ta, rồi họ về họ ăn uống, họ lêu lỏng, họ chơi bời, hoặc là họ bài bạc, họ số đề số xấu như thế nào, thì chúng ta bị tối chuyện cái tâm, chúng ta tối chuyện cái tâm. Và chính cái tối chuyện cái tâm đó đó mà chúng ta đã cho rồi, nhưng mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta thấy cái lực cho của chúng ta đó, sử dụng như vậy chúng ta bị tối chuyện. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng là người đó làm cái sự thực hành là thực hành trong tâm của ta, còn ta sử dụng như thế nào đó, ta sử dụng thì mình sẽ không có bị tối chuyện. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là người mà hiện giờ đó là mọi người họ thối chuyển hạnh bố thí, chúng ta thấy như là rất là trầm trọng. Chính vì họ cứ nghi ngờ như vậy nên họ không có thực hành được cái nhiếp pháp mà nhiếp phục được khổ đau của họ. Chính cái tiền não trong tâm của họ đó, nó có cơ hội, vì cái loài người mà thời kỳ cũng họ giảm ác pháp xuất hiện nhiều, mà Đức Phật xuất hiện đó là do mình không khéo chế ngự nó, nên cái ác pháp nó làm cho mình thối chuyển, và mình không có thể nào mà được với cái hạnh nhiếp phục được chúng sanh bằng cái hạnh của Phật tổ, mà trở thành sự nhiếp phục chỉ là những vị thinh tăng thường, hoặc là a hán nhất minh, hoặc là a hán tam minh, không trở thành a la hán chánh đẳng giác, hoặc là a hán lập giác, hoặc là a hán tinh văn tịnh tủ. Thì chính là do cái thiện pháp này, do cái tâm của chúng ta đã hiểu được mức độ nào và chúng ta thực hành như thế nào để chúng ta đạt được. Cái quan trọng đó là cái tâm của chúng ta hiểu về cái pháp bố thí này. Còn nếu mà chúng ta, cái tâm chúng ta không hiểu được đó, chúng ta đặt vấn đề, chúng ta đặt vấn đề, có nghĩa là người này nhận của tôi phải như thế này, như thế kia, thì chúng ta đặt vấn đề như vậy đó, thì chúng ta sẽ bị những cái vấn đề đó nó làm cho cái tâm chúng ta nó không có tiến bộ nữa. Còn khi mà chúng ta thực sự bố thí mà không thấy vấn đề, thì dù là thời kỳ là người kiếp, là người áp sát tăng trưởng, là thời kỳ kiếp giảm đó, thì quý vị biết giảm hay là tăng đó là do Đức Phật Ngài biết được là cái thời kỳ nào đó mà cái tâm loài người nó thuần thành, nó vượt qua được. Và loài người lúc bây giờ tâm nó chưa có thuần thành, nó gặp những cái trở ngại, cuối cùng cái trở ngại đến mức độ nào là người nhận diện ra được cái trở ngại đó và bỏ đi cái sự trở ngại đó trong tâm của chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ vượt lên được. Như vậy rõ ràng Đức Phật Ngài thực hành, Ngài dạy pháp bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự này đó là những cái pháp nhiếp phục, mà chính nhiếp phục bên ngoài hay nhiếp phục bên trong. Thì chúng ta cũng thấy nếu mà chúng ta hiểu được cái nhiếp phục bên ngoài với cái tâm bố thí là nhiếp phục để tế độ chúng sanh, và nhiếp phục trong tâm là nhiếp phục để vượt qua những cái chướng ngại, có nghĩa là chúng ta thấy cái tâm của chúng ta đó, nó nhiều khi đó, mình nghĩ là thông minh, nhưng mà thực sự nó không phải là thông minh. Cũng như quý vị thấy cái thời kỳ mà là người lúc mà ăn lúa đó, lúa buổi chiều á, người ta ăn buổi chiều thì lúa buổi sáng mọc, người ta ăn buổi sáng thì buổi chiều lúa mọc. Thì lúc bây giờ á, người ta rủ người đi bứt lúa ăn đó, thì người này nghĩ rằng sao ta không bứt cho hai ngày ăn. Thì cái người này bứt cho hai ngày ăn á, thì cái người kia hỏi bạn sao bữa nay bạn không bứt lúa, thì người bạn đó nói rằng này bạn, hôm qua tôi đã bứt, tôi bảo bứt cho hai ngày ăn. Ồ, thì người kia nói rằng ồ bạn thông minh quá, vậy sao mình không bứt cho bốn ngày ăn. Thì cái người kia bứt bốn ngày ăn, thì cái người kia hỏi, gặp đi ngang hỏi người này bạn không bứt lúa cho đi bứt lúa ăn, thì người này nói này bạn tôi đã bứt cho bốn ngày ăn. Ồ, người kia nghĩ rằng ồ sao bạn thông minh quá vậy, sao mình không thông minh với bạn mình bứt cho tám ngày ăn. Chính là lòng tham tăng trưởng một cách khéo léo nên lúa nó mọc không đủ nữa. Và khi lúa mọc không đủ đó, người ta mới ăn cắp lúa của người rồi để dành lúa của mình, nên cái trộm cắp nó tăng trưởng. Thì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật Ngài thuyết đó, mà nó chúng ta cần phải suy nghĩ rất là nhiều. Nếu chúng ta suy nghĩ là thường nhân á, chúng ta thấy ồ cái anh là tự nhiên suy nghĩ cho hai ngày ăn, anh lười biếng như cắp lúa nhưng mà ngược lại người đời chứ anh là thông minh. Nhà rồi cái ảnh nói ra như vậy thì người kia khen ảnh, ồ ảnh này thông minh quá. Rồi ảnh này nghĩ là tôi sao mình không bứt cho 4 ngày ăn, 8 ngày ăn, 18 ngày ăn, 32 ngày ăn. Cuối cùng đó là cái lười biếng, cái lười biếng nó có mặt. Và người ta nghĩ rằng người này là thông minh, nhưng mà thực sự đó, do cái lười biếng mà lúa nó mọc không đủ nữa. Và do lúa mọc không đủ đó nên người ta chia ruộng ra, người ta trồng lúa. Cái trồng lúa đó thì họ giữ phần lúa mình, gieo cắt lúa của người, nên cái trộm cắp tăng trưởng. Và những cái trộm cắp tăng trưởng thì tuổi thọ là người giảm, ác pháp tăng trưởng. Chúng ta thấy rõ ràng đó, cái ác pháp tăng trưởng là do chúng ta không hiểu, không biết. Khi mà chúng ta hiểu biết đó, thì chúng ta lại thực hành cái thiện pháp tăng trưởng. Nên quý vị thấy lúc mà tuổi thọ là người tăng đó, đứa con đó, 10, cái người cha 10 tuổi, đứa con 20 tuổi đó, thì khi mà ta giữ giới trong tăng hay trong trộm cắp đó, trong tài danh nó tăng cái tuổi thọ lên 20 rồi 40, 80, 100, 302 rồi 804 rồi 1008, 1028, thì những cái tuổi tăng trưởng như vậy đó là do người ta thấy ồ mình thực hành cái thiện pháp này, cái tuổi thọ tăng trưởng nên họ năng nổ họ thực hành. Thì chúng ta thấy rõ ràng á, Đức Phật Ngài nói cái thời kỳ kiếp tăng kiếp giảm đó, Ngài nói lên á là do cái trí tuệ loài người, chính loài người đã tự tạo ra cái kiếp tăng kiếp giảm. Chứ không phải là một thượng đế thần linh và cái loài người đó thực hành với cái thiện tâm của chúng ta đó, thì cái thiện quả nó sẽ tổ sanh. Và với một cái người bố thí mà không có bị ảnh hưởng đó, là mình đã khéo thấy được cái sự bố thí. Còn nếu mình không đó, thì cái sự bố thí hay là ái ngữ, lợi hành hay đồng sự này đó, nó cũng bị giới hạn giới hạn là do tâm chúng ta giới hạn. Còn khi mà tâm chúng ta đó đã thấu triệt rồi đó, thì tâm chúng ta trở thành vô hạn, thì cái bố thí chúng ta nó trở thành vô hạn quý vị. À, như vậy thì chúng ta xin nói với quý vị đó là bố thí hay là ái ngữ, là chúng ta đã nói với quý vị đó. Ái ngữ là một cái lời nói tốt đẹp ở trong cái hội chúng, nói đúng thời, nói tâm từ, nói hợp thời không phải nói phi thời, nói có lợi ích không phải nói không có lợi ích, thì đó là những cái ái ngữ mà Đức Phật ngày dạy. Hay là chúng ta gọi là ái ngữ đó là một cái lời nói mà với cái tâm từ bi, nói mang cái lợi ích, nói đúng thời, nói cái nói hay là nói mang lại cái sự ly tham, ly sân, ly si, đó là những cái lời nói mà gọi là ái ngữ. Lợi hành là những cái lợi ích gì đó mà mình thấy được mang lại cho người, cho mình, thì mình thực hành. Lợi hành này là trên cái lợi hành đó là mọi cái lợi ích có được chia đều với nhau. Nên thường thường ở trong kinh có kể lại là có hai pháp đó, mà khiến cái ác pháp tăng trưởng đó là bất bình đẳng, mà bất bình đẳng, bất bình đẳng tản hành, và cái bất bình đẳng hành và cái sự phân biệt đó. Chúng ta phân biệt cái người này thân người thù, và bất bình đẳng hành là chúng ta thương người này ghét người kia. Chính vì chúng ta thương ghét như vậy nó phải sanh ra hận thù, sanh ra cái chuyện không có tiến bộ được, và khiến như vậy đó, nó sanh ra cái sự tranh đấu hệ lụy lẫn nhau mà Đức Phật ngài nói. Thì chúng ta thấy rằng ngày nào chúng ta thực hành cái lợi hành hay là đồng tử đó, thì chúng ta hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Thế gian này do bất bình đẳng hành và cái phân biệt đối xử đó mà mang lại nhiều cái sự đau khổ. Nên từ từ quý vị thấy thế giới này cũng vậy đó, vì người ta bất bình đẳng và là phân biệt đối xử, người này là thân, người kia là thù. Chính vì như vậy đó, tham và sân nó sanh khởi. Nên Đức Phật ngài nói do bất bình đẳng hành và không có như vậy đó, nên chúng ta có cái tâm sân và cái tâm tham. Chúng ta biết người này thân, người kia thù, nên chúng ta phân biệt đối xử như vậy đó. Nên chính vì cái đó nó tạo ra cái sự tranh đấu, cái sự mà hận thù, cái sự bất bình đẳng, có nghĩa là do cái tâm chúng ta mà chúng ta không có mang lại cái lợi tối thượng trong đời này. Chính vì những điều này nên Đức Phật ngài đã dạy bốn cái nhất pháp này là mang lại cái sự lợi ích an lạc cho chúng sanh, cho chư thiên và loài người, mang lại cái sự hạnh phúc an lạc niết bàn, mang lại cái sự an lạc hạnh phúc thoát khổ. Thì đó là những cái ý nghĩa chúng ta xin trình bày. Đó là như là trình bày chắc chắn rằng cái sự trình bày thời gian giới hạn và cái ý kiến trình bày thì cũng tùy theo mỗi cái vị giảng sư và nắm bắt chi pháp, thì chúng ta xin trình bày, cố gắng trình bày như vậy. Bây giờ thì kính dâng cái phần phước báo công đức với buổi trình bày này đến chư tăng, mong những ngày được Phật độ tính Phật quả mà đạt mắt được kẻ chúng tăng. Xin hồi hướng phần phước này đến Đức Trời, Đức Thích, Đại Dương Vương, cái tiên hội thiền chính pháp, cái tiên người đi chùa, cái tăng nhà quý vị, mong cái tiên hội phần phước này. Chúng ta xin hồi hướng phần phước này đến một Phật tử có bình, chúng ta xin chia phần phước này đến Phật tử này, mong Phật tử được an vui. Chúng ta cũng xin chia phần phước đến tất cả chúng sanh mà dưỡng nhà được an vui và thành liền. Bây giờ chúng ta xin trả nhất lại cho một Phật tử.
Sa thú, con cũng kiêm đại đức Phật Đăng đã xin giảng thời pháp về bốn pháp bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Một lần nữa xin thành đại chúng ở Kinh Luân kiêm đến đại đức Phật Đăng đã xin giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Thăng Mạn Dạ, Nam mô Thăng Thà Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ đến đại đức Phật Đăng, đại đức Minh Thành, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở đông trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn chiếc nguồn đức thành, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, bây giờ thì chắc có lẽ tỉnh đại đức Tuệ Nhẫn, không biết đại đức Tuệ Nhẫn có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? À, nếu đại đức nghe được đại đức quan hỷ là thảo luận một câu và trà thú trong cái bài học ngày hôm nay nói về tướng biến pháp, vậy thì ở đây muốn hỏi đại đức cái chi pháp đồng tiên đó, thì giữa cái bố thí, cái pháp bố thí ở trong tướng biến pháp đó, và bố thí ở trong thập độ ba la mật, vậy thì hai cái pháp này nó có cái điểm nào nó giống nhau và có cái điểm nào nó khác nhau? Vậy thì ý ở đây chúng tôi muốn thỉnh đại đức phân tích dùm bố thí ở trong nhiếp pháp, tướng nhiếp pháp và bố thí trong 10 cái điều đạo phước ba la mật đó, thì điểm nào giống và điểm nào khác nhau? Kính thỉnh đại đức thành trí bạn luôn thành trí bạn nhau là đại đức tự nhận.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Cái gì có nghe rõ không ạ? Dạ, alo. Dạ, alo. Dạ, dạ, alo, cái gì có nghe rõ chưa? Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Con cung kính đảnh lễ chư đại đức tăng và thân chào tất cả quý vị Phật tử, và con cung kính đảnh lễ đại đức Phật Đăng, con cung kính đảnh lễ đại đức Phật Tính, con cung kính đảnh lễ chư đại đức tăng trên những nickname mà con không được biết. Và qua cái câu hỏi của đức Phật Tính hỏi về giữa cái pháp bố thí liên quan tới ba la mật và pháp cái bố thí nhiếp phục mà tứ nhiếp pháp, trong cái tứ nhiếp pháp bố thí đó và bố thí ba la mật nó khác nhau và giống nhau ở chỗ nào? Thì trước tiên chúng con xin giải thích về cái sự giống nhau. Tức là bố thí là để tâm của chúng ta đó được ly tham. Và cái bố thí này đặc biệt là cái bố thí nó còn là một cái hành trang đặc biệt mà tâm nó không bao giờ sợ cái sự đói khát, hay là ở trong tâm nó không bao giờ đó, đặc biệt là cái sự mà bố thí về cái người mà ưa thích bố thí nhiều, là tâm không bao giờ nó sợ sợ mất mát một điều gì cả, và không bao giờ sợ đói khát trong cái hoàn cảnh nào, dầu vì đó có bị đói tâm nó cũng không sợ, bởi vì cái sự bố thí của cái đặc biệt của cái người cảm nhận, nếu mà ai cảm nhận mà bố thí cái vấn đề đó thì chúng ta sẽ rất biết về vấn đề đó. Còn cái bố thí là nó để làm cho diệt đi cái sự tham lam, cái sự mà tham lam, thì giống nhau ở cái phần mà bố thí. Còn nó khác nhau giữa bố thí ba la mật và bố thí nhiếp pháp là như thế nào? Bố thí ba la mật á, thì cái người này có được tài sản hay là những cái có được tài sản vật chất, hay là giữ gìn giới hạnh, hay là bố thí về pháp mà vị này nguyện chấm dứt được cái sanh tử luân hồi, nguyện chấm dứt được cái sanh tử luân hồi, thì trong bất cứ hoàn cảnh nào cái vị này cũng làm được cái việc phước thí và nguyện thoát khỏi cái sanh tử luân hồi, thì đó gọi là cái phước mà để mà hỗ trợ cho cái ba la mật để hướng tới cái đạo quả. Và cái do cái tâm nó hướng tới cái vấn đề đạo quả mà khi vị đó chưa có thành tựu. Còn ở đây tứ nhiếp pháp là cái pháp bố thí, ở trong tứ nhiếp pháp là cái đặc điểm của cái vị tu tập về cái bốn cái tứ nhiếp pháp này là việc đó hàng phục được trong cái hiện tại cái tâm của mình, trong cái hiện tại là cái tâm của mình nó không bị dao động, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là cái hình thức ở bên ngoài được nhiều người khen tặng mến tặng, được nhiều người ta kính lễ, thì cái điều đó là cái điều thứ hai. Và cái điều thứ ba nữa là cái bố thí về nhiếp pháp á, là cái vị này cái năng lực của cái người mà có được cái sự bố thí đó thì cái vị này do cái phước đó mà vị này nhiếp phục được tâm mình và có khả năng hướng dẫn cái người khác làm được những cái việc tốt lành một cách dễ dàng. Đó là cái sự mà theo như con hiểu về cái phần tứ nhiếp pháp là như vậy. Thì ở đây cái tứ nhiếp pháp là nó có hai phần, tức là cái tứ bố thí để nhiếp phục cái tâm tham của chính mình là chính. Và chính vì nhiếp phục được cái tâm của mình nên cái tâm của cái người mà bố thí đó họ không có bao giờ, ít khi nào khởi lên cái sự tham đắm hay mong cầu. Do vậy mà cái người bên ngoài người ta rất dễ đặt lòng tin với cái người này. Do chính vì cái lòng tin đó mà do vị này thực hành nên có được cái lòng tin chân chánh đó đối với người Phật tử. Do họ thấy, họ đã biết, họ chứng kiến như vậy nên là họ thán phục. Và cái người này, ví dụ như cái người này muốn cần một cái điều gì đó để giúp đỡ những cái đông người nghèo, thì vị này chỉ cần nói lên một tiếng là những cái người cư sĩ có đức tin và họ thấy được như vậy, thì họ sẵn sàng bỏ ra một cái tịnh tài hay là những cái vật gì rất là lớn để mà tạo ra những cái phước báo. Như vậy thì vị này đã nhiếp phục được. Còn cái vấn đề mà bố thí ba la mật là vị này hướng cái sự bố thí đến cái sự giải thoát, do cái tác ý của vị này là đến cái sự giải thoát. Thì do cái hướng tâm mà nó trở thành hai cái mục đích khác nhau. Rồi còn cái mục đích chung của bố thí, như vậy Đức Phật tính hỏi nó giống nhau ở chỗ nào, thì con nói là mục đích chung vẫn là làm cho cái tâm này không có bị cái tham nó chi phối. Dạ, đó là những lời giải thích của con. Có gì thì Đại Đức trả lời thêm. Dạ, con cũng bất chợt, con không biết Đại Đức gọi con lên, thành thử ra con cũng lúng túng trong vấn đề này nhiều quá. Nam mô Bụt Thầy á.
Alo. Cảm ơn Đức Tự Nhiên. Bây giờ thì để hỏi thì Đức Pháp Tính. Bây giờ ở trong đây mình học bốn nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng từ. Thì theo là Đức Pháp Tính thì một cái người mà bố thí và một cái người mà đồng từ đó, đồng tử nhá, đồng tử là mình hiểu rằng cái việc làm lành chung với nhau. Nhưng mà ở đây mình cũng thấy có nhiều người đó, ví dụ như họ không có của, họ có công. Người đời thường người ta ưa nói câu là của đồng công lượng. Thì theo như Đại Đức đó, thì cái người mà bố thí và cái người đồng tử đó, có nghĩa là cái người bố thí thì mình hiểu rằng cái người đó bố thí là một cái việc cúng dường, và cái người đồng tử là cái người đó có thể bỏ công ra thôi. Thì theo như Đại Đức á, thì cái quả lành á, Đức có thể nhớ một cái câu chuyện nào, hay là Đức có thể phân chia cái chi pháp như thế nào đó để giúp cho Phật tử họ hiểu thêm hai cái này á, là nó có cái sự giống nhau và khác nhau, nó cho quả lành như thế nào. Thì Đại Đức Phật tử chia sẻ cho cái bố thí, những cái tâm tử mà thường thường ở đời tự nói câu là của đồng công lượng, người ta không có của nhưng người ta có công. Thì theo những cái sự thiết kế trình bày thế nào làm cho người này nghe là hoan hỷ.
Dạ, sa thú, con kính tri ân Đại Đức Phật Đăng cùng với Đại Đức Thầy Nhật đã thảo luận câu đầu tiên vừa rồi. Bây giờ thì Đại Đức Phật Đăng đã nêu lên câu hỏi giữa cái người bố thí và cái người mà đồng sự ở trong đây với cái ý nghĩa là làm chung cái công việc bố thí với cái người đó. Thì kính bạch Đại Đức, kính thưa quý vị, ở đây đó thì hai cái công việc này đó và hai người này nó sẽ có cái mức chỗ quả nó khác nhau. Có cái mức nó chỗ quả khác nhau. Cái điều này đó thì như cái trường hợp thứ nhất đó, thì lúc trước ở trong kinh thì chúng tôi đã đọc và thấy cái điều này rồi, đã đọc và thấy cái điều này rồi. Cũng như có một lần đó có một vị gia chủ đã thỉnh chư tăng, chư tăng đệ tử của Đức Phật ngày xưa về để cúng dường. Nhưng mà cái người gia chủ này là do cái, như là do cái tâm, cái tâm nghĩ rằng là mình dù sao mình cũng là một người gia chủ, thành ra cúng thì mình bỏ tiền ra mình cúng, mình bỏ tiền ra cho những người gia nhân, người ta mua thức ăn, người ta dọn lên, người ta cúng vân vân, rồi nghĩ như vậy là được rồi. Thành ra đó, ở trong cái lúc đó đó, có một người gia nhân là một người phụ ở trong nhà đó mới thấy như vậy, mới thấy như vậy và biết rằng cái người gia chủ của mình không có những cái tâm đó. Thành ra cái người, cái người làm này, cái người gia nhân này nè, mới dọn lên cúng đến chư tăng, mà với một cái tâm cung kính, nó được thể hiện qua thân khẩu ý. Có nghĩa là cái người làm ở trong gia đình này đã mờ thỉnh chư tăng, nói những cái lời mà nó im ái. Rồi khi mà chư tăng chuẩn bị thọ thực đó, thì cái vị này dâng cúng đàng hoàng, rồi có nói những cái lời im ái để mờ thỉnh chư tăng độ cơm. Thành ra nó, quý vị biết rằng là sau khi mà hai người này thân ngoại mạng chung á, thì cái người làm á sanh lên cái cõi trời cao hơn. Còn cái người gia chủ á, là cái người mà bỏ tiền thì cũng sanh cõi trời nữa, nhưng mà sanh cõi trời thật hơn. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rõ ràng có nhiều khi á, mà mình bỏ tiền ra, mình bỏ tài sản ra mình cúng, nhưng mà với một cái tâm cũng như là mình không có cung kính, hoặc là mình không có thể hiện qua thân khẩu ý. Thành ra chính cái lúc đó đó, quý vị biết rằng là tư tiền, tư hiện, tư hậu của chúng ta nó không có mạnh, nó không có mạnh. Còn cái người kia đó, quý vị thấy rằng tuy rằng là mình tùy hỷ phước báo, mình tùy hỷ phước báo với thí chủ đã làm, nhưng mà mình có cái tâm cung kính, mình có cái tâm cung kính. Thì chính cái chỗ này thì quý vị thấy rằng nếu mà giả sử như cái người mà gia nhân ở trong gia đình đó đó, cái người làm trong gia đình đó, nếu mà người ta mà bỏ tài sản ra, nếu mà người ta có được tài sản á, thì người ta bỏ ra người ta cúng á, thì người ta có một cái tâm mà cung kính, quan hỷ hơn, thì cái phước báo nó sẽ trổ nhiều hơn. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng là đây là cái trường hợp thứ nhất, đối với cái người mà người ta làm công, có nghĩa là người ta làm giùm, người ta làm giùm mình trong cái cuộc bố thí cúng dường đó. Nếu mà người ta khéo tác ý, người ta khéo tác ý thì cái phước rất là lớn, quý vị. Hoặc là quý vị thấy rằng tại sao mà khi mà chư tăng mà đổ cơm thì quý vị thấy rằng có những người gia chủ người ta không dâng, nhưng mà những người Phật tử ở kế bên thì quý vị, người ta tùy hỷ phước báo với cái người gia chủ, hoặc là cái người thí chủ, người ta đến người ta dâng. Rồi khi mà người ta dâng như vậy nếu mà mình có một cái tác ý nó mạnh nữa, có nghĩa là sao quý vị? Mình hiểu rằng Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ khô khi thọ thực phải có người dâng tận tay, thì mình vừa dâng một cách cung kính và mình vừa hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, làm sao cho mấy vị sư ăn đừng có bị phạm tội, ăn đừng có bị phạm giới, vân vân. Thì lúc đó cái phước của mình nó tăng, càng ngày nó càng tăng hơn. Vì sao vậy quý vị? Vì mình gìn giữ cho chư tăng, chứ không phải là mình gìn giữ riêng cho một đối tượng nào hết. Và hơn nữa mình cũng duy trì cái lời dạy của Đức Phật, thành ra cái phước của mình nó rất là nhiều. Vậy đây là một cái trường hợp thứ nhất. Rồi cái trường hợp thứ hai đó thì chúng ta thấy rằng nếu mà cái người thí chủ người ta vừa bỏ ra tài sản mà người ta vừa khuyến khích cái người mà người ta phụ việc mình người ta cùng cộng sức vô đó làm thì quý vị thấy rằng cả hai người đều được phước báo nhiều hết. Cả hai người luôn, người bỏ tài sản ra cũng được phước báo, và cái người mà phục vụ, cái người mà cung kính cũng được phước báo nữa. Quý vị thấy rằng trong cái những cái tích chuyện mà nói về bố thí, mà trong cái bài kinh Pháp Cú mà nói về ông Bá Hộ Chân Mèo, quý vị thấy không? Khi cái vị mà gia chủ ở trong cái thành đó đó mới là cũng tự mình cúng dường và kêu gọi người khác cúng dường nữa. Rồi quý vị thấy rằng cái phước báo này Đức Phật nói là vô lượng, biến như nước ở trong biển, không thể nào mà mình ước lượng được là bao nhiêu. Đã mình cúng dường cho Đức Phật và chư tăng thì cái phước mình nó đã lớn rồi. rồi do cái sự kêu gọi của mình là mỗi người là một chút ít, miễn sao là có cái tâm để mà cúng dường là được rồi. Thành ra quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật thuyết cái bài pháp, Đức Phật nói những người mà tạo những cái công đức như vậy nè, thì đối với cái phước báo ở chỗ thì nó không thể ước lượng được, ví như nước ở trong biển không thể ước lượng được. Thành ra quý vị thấy rằng một người mà bỏ tài sản ra rồi còn khuyến khích dạy dỗ người khác phục vụ trong cái công việc bố thí cúng dường đó, thì cái phước nó càng ngày nó càng tăng trưởng, càng ngày nó càng tăng trưởng, chứ không bao giờ mà nó suy giảm được. Cũng như có nhiều người người ta nghĩ rằng chia phước người ta sợ hết phước, nhưng mà thật sự ra thì quý vị thấy rằng ở trong cái đoạn kinh nó có nói rằng nếu mà mình có một ngọn đèn một cây đèn cầy đi trong đêm tối, mình cho nhiều người mồi thì lúc đó cái khu đó nó như thế nào, thì kính thưa quý vị thì cái ánh sáng nó càng nhiều. Cũng vậy, khi mà chúng ta tạo phước rồi chúng ta chia phước được, chúng ta chia phước hoặc là chúng ta hồi hướng phước được. Cái điều này quý vị biết rằng có những người người ta bị sai lầm cái chỗ này nè. Người ta nghĩ rằng đối với người cư sĩ tu tập được bao nhiêu mà đòi chia phước cho người khác. Đây là một cái điều mà phải nói rằng là một cái điều mà rất là sai lầm. Tu được bao nhiêu thì không biết, nhưng mà mình có bố thí thì đây là một thiện pháp. Đây là một thiện pháp. Phải nói rằng ở trong cái tôn giáo nào người ta nghĩ rằng đối với cái sự bố thí là một cái chuyện nó bình thường. Nhưng mà quý vị có xác nhận rằng ở trong Phật giáo bố thí là một cái đức tính đẹp, là một cái hành động rất là đẹp và được mọi người tán dương, hay là bậc trí cũng tán dương cái hạnh của bố thí. Quý vị thấy không, ngay cả ở trong đời sống của mình cũng vậy nữa. Có nhiều khi quý vị thấy rằng có những người người ta mắc phải sai lầm gì đó, nhưng mà khi mà hội chứng xét lại thì hội chứng cũng thấy rằng người đó tuy rằng có những cái hành động nó thô kệch, nhưng mà cũng có cái tâm bố thí, cũng lâu lâu cũng biết làm phước cho người nghèo, hoặc là lâu lâu cũng biết cho quà đến người bệnh, vân vân. Hoặc là ngay cả trong gia đình mình cũng vậy. Ví dụ như mình mà có lầm lỗi gì đi, nhưng mà ở trong gia đình cũng xét lại, lâu lâu con mình nó cũng biết mua đồ cho mình, hoặc là cho những người trong gia đình, chứ không phải là nó ấp ủ rồi nó để sử dụng riêng một mình nó, vân vân. Thì quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo đó, cái sự bố thí là một cái đức tính tốt. Mà nếu mà cái người mà đứng ra mà để mà phụ giúp người khác bố thí nữa, nếu mà mình có tác ý đúng như cái câu chuyện mà chúng tôi vừa kể quý vị đó, thì cái phước báo mình càng ngày nó càng nhiều nữa. Quý vị biết rằng có những lần chúng tôi ở trong trong cái đời sống tu tập đó, thì có nhiều khi mình phát sanh tứ vật dụng thì mình để dành, mình gom lại để mà mình làm phước bằng cách này bằng cách kia. Có những người người ta cho rằng là của đậu nấu đậu, có nghĩa là người ta nói là cũng như là của người ta cho vô mình rồi mình đem cho lại người khác, vân vân. Mình thấy một cái chuyện nó sơ sài thì cái điều này nó sai rồi quý vị, cái điều này thật sự nó sai rồi. Ở trong đời sống tu tập này chúng ta nên nhớ rằng là khi mà tài sản mình phát sanh dễ dàng thì mình bố thí cúng dường lại một cách dễ dàng, thì như vậy đời sau phước mình nó chỗ lớn hơn. Đời sau phước mình nó chỗ lớn hơn, chứ không thể nào rằng là nói là của đậu nấu đậu. Cái điều đó là một cái sự sai lầm. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà giả sử như quý vị ở ngoài đời đi, quý vị là một cái người bác sĩ hay là một cái nhà nghiên cứu gì đó, mỗi tháng hoặc là mỗi tuần lễ mình phát sinh một cái tài sản nó rất là lớn, thì lúc đó mình sẽ sao quý vị, mình sẽ bố thí một cách rất là dễ dàng. Không phải là tại vì mình dư tiền dư bạc, nhưng mà tại vì cái tài sản mình làm nên nó cũng không có quá cực nhọc. Thành ra chúng ta thấy rằng mình khi mà mình bố thí mình làm phước lại thì tâm mình rất là dạn dĩ. Còn những người có những người không phải là cái tâm người ta chật hẹp, nhưng mà tại sao bị, tại vì đời sống người ta làm vào thì nó ít tài sản. Thành ra khi mà người ta muốn bố thí thì người ta phải phân chia ra cái phần nào người ta đóng thế, rồi cái phần nào người ta lo cho chồng, cho vợ, cho con, vân vân. Rồi phần nào người ta lo hậu sự, lỡ mà mình bệnh hoạn rồi còn lại người ta mới đi bố thí được. Thì cái đó không phải là tâm keo kiệt, không phải là chật hẹp, nhưng mà cái đó là mình cũng có cái sự sắp đặt kỹ càng đàng hoàng, kỹ càng đàng hoàng. Chứ quý vị thấy rằng có nhiều cái trường hợp chúng tôi thấy cũng rất là tội, tội nghiệp. Có những người thì không dám, không dám chi tài, không làm gì hết, nhưng mà người ta nói về cái pháp bố thí thì người ta thực hiện một cách rất là trôi chảy, hoặc là một cái cách rất là tốt. Thì cái điều này cũng là một cái sự mà đáng tán thán, rất là tán thán. Nhưng mà chúng ta làm kỹ theo cái lời của Đức Phật dạy thì nó sẽ bảo đảm hơn. Có nghĩa là nuôi cha nuôi mẹ, rồi cho vay nợ mới, có nghĩa là nuôi chồng nuôi vợ nuôi con, rồi để ra một phần thứ ba nữa là chúng ta sẽ lo về, ví dụ như là trải đường đi, có nghĩa là mình lo những cái đám cưới đám tiệc vân vân, mình cũng phải đi cho có với người ta, rồi mình phải nuôi thân, có nghĩa là mình cũng không để cái thân của mình quá gầy quá ốm hoặc là quá suy nhược vì thiếu thiếu ăn thiếu mặc. Rồi cái phần thứ năm mình sẽ tạo phước để dành. Thì nói thì quý vị thấy rằng mình cứ học theo cái lời của Đức Phật dạy là chắc ăn, không có bao giờ mà sai hết á. Một bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài đã tạo rất là nhiều cái phước báo, thành ra Ngài mới trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Mà một bậc chánh đẳng chánh giác rồi đó, khi mà chỉ ra rồi đó, thì không còn một cái gì mà chật nữa hết á. Quý vị thấy rằng đây là một cái lời dạy mà khôn vàng thước ngọc. Có nghĩa là bây giờ mình không có một, quý vị thấy rằng từ hồi nhỏ mình lớn lên cho đến bây giờ cũng mấy chục tuổi rồi, nhưng mà không có thấy một cái cuốn sách nào xuất hiện mà hay hơn cái lời dạy của Đức Phật. Phải nói rằng là chúng tôi dám cam đoan với quý vị, giờ mình có tìm cái quyển sách nào cũng vậy, không có một cái quyển sách nào mà hay hơn lời của Đức Phật dạy hết. Thành ra chúng ta học theo cái lời của Đức Phật là chúng tôi bảo đảm chắc ăn, bảo đảm mình thực hành theo như vậy thì sẽ được an vui ở trong đời này và đời sau. Vậy thì nói về cái pháp bố thí này á, quý vị thấy rằng mình, người ta bỏ ra tài sản, rồi mình bỏ công, mình tạo, mình chung hùng phước, một người bỏ công, một người bỏ của. Nếu mà mình tác ý đúng, tác ý mạnh thì cái phước báo nó sẽ có khi nó ngang hàng, hoặc là có khi cái phước báo nó sẽ tăng vọt hơn, như cái thực kiện của chúng tôi vừa kể đến quý vị. Đó là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Đại Đức Phật Đăng đã nêu ra. Bây giờ thì con xin được dứt lời. Con thấy có Đại Đức Tề Huyền vào nữa rồi, không biết Đại Đức Phật Đăng có muốn đặt thêm câu hỏi nữa hay không. Nếu có thì con thỉnh Đại Đức Phật Đăng đặt câu hỏi, còn nếu không thì con sẽ thỉnh Đại Đức Tề Huyền thảo luận trong buổi học ngày hôm nay. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Tề Huyền. Dạ, không thấy tín hiệu của Đại Đức Phật Đăng. Bây giờ thì con xin được hỏi Đại Đức. Ồ, không thấy Đại Đức Tề Huyền. Sao con thấy ai đảnh lễ Đại Đức Tề Huyền chứ con cũng không có tập trung vào giảng, con cũng chưa có thấy Đại Đức Tề Huyền. Dạ, ở gì đó. Thì thấy Diệu Nghiêm, Đức Diệu Nghiêm. Dạ, dạ, xa thú, bây giờ con hỏi Đại Đức. Ở trong cái pháp mà cái pháp cuối cùng của ngày hôm nay đó, cái bài học ngày hôm nay đó, Đại Đức, là nói về đồng sự. Đồng sự thì đồng sự mình khi mà mình thực hiện một cái pháp mà đồng sự đó thì tại sao mà nó nhiếp phục được mọi người, hoặc là nó nhiếp phục được hội chúng. Vậy thì ở đây thì con muốn Đại Đức Quan Hỷ thảo luận sâu vào cái pháp đồng sự. Mình đồng sự bằng cách nào, mình đồng sự bằng cái cách nào để mà mình nhiếp phục được hội chúng, hay là mình sẽ nhiếp phục được mọi người. Vì rằng con thấy ví dụ như mình cho là cái gì đó, hoặc là mình nói lên một cái lời nó ngon nó ngọt vân vân, cũng như người ta nói cái lời nói mà không biết sao người ta nghĩ sao mà nói là ngọt như mật, thì con nghĩ rằng có cái gì nó đến với cái người ta nhận vô, hoặc là người ta nghe được cái lời nói nó vô đó, thì mới mình mới nhiếp phục được người ta. Còn cái này đồng sự thì đồng sự mỗi người cũng làm công việc, tại sao cái pháp này được viết vào ở trong tướng nhiếp pháp? Và con xin thỉnh để Đức Phật đang quan hỷ thảo luận vào cái pháp đồng sự này. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tam Ma nhé, Nam mô Tam Thầy nhé. Xin trả lời trời đất pháp tính thì tình yêu quý vị vị pháp, vì biết thân biết tri á, cái thân chúng ta hành động. Nhưng mà thân biểu tri á thì nó cũng có khinh nhu thích nghiệp nữa quý vị, nó có cái tật là khinh nhu thích nghiệp. Nên một người mà họ đồng sự á, mà họ làm với cả một cái tâm của họ là khác. Còn cái người mà họ làm nửa cái tâm là khác, còn một người họ làm chút cái tâm là khác. Ví dụ quý vị thấy cũng có người làm á, họ vô làm được cái cài thôi, thì có người họ làm được chút. Nhưng mà được, cũng có người đó họ làm tàn cuộc luôn. Mà nhất là chúng tôi ở thuộc trì chùa, chúng tôi thấy cái gì biết cái gì, khi ở thuộc trì chùa nó cũng ngộ lắm. Nhiều khi mình thấy cái người đó làm, lúc nào mình cũng thấy người đó làm, nó làm rí cho tới lúc mà không còn gì thì làm, người ta mới đi về. Nhưng mà cũng có nhiều người đó không có đâu gì, họ chỉ làm một xíu à. Họ làm đâu rồi, họ làm có mình quay qua quay lại, thấy có mình chứ họ quay mặt mình, họ đi biến mất. Thì quý vị đó đồng tử như vậy thì khó nhất phục chúng sanh. Cũng như quý vị thấy trong nhà vậy đó. Tôi nói rằng bởi nhiều khi người ta nói những cái câu mà có nghĩa là đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn, nhưng mà thật sự là hai cái người đồng làm, chỉ còn một người làm rồi một cái người không làm thì nó cũng không được, hay một người làm nhiều rồi người kia làm cái đấy có thì nó cũng khác. Nên thường thường quý vị biết cái thân biểu tri của chúng ta nó có ba cái tật gọi là khinh nhu thích nghiệp đó. Nó làm cho thân chúng ta nhu nhiếm,